chuyển đổi xanh.
Chuyển đổi xanh.
Biên tập viên Minh Khánh và Bá Toàn xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, gỗ đóng vai trò hấp thụ và lưu trữ carbon, sản xuất gỗ ít phát thải khí nhà kính âm so với các ngành khác, do đó có thể tận dụng làm nguyên liệu thay thế trong xây dựng để giảm phát thải carbon.
Việt Nam hiện có 14 triệu hecta rừng, nếu quản lý phát triển bền vững sẽ tạo ra tín chỉ carbon thông qua hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, tăng hấp thụ carbon, tăng nguồn tài chính xanh cho doanh nghiệp. Phát triển rừng bền vững để tăng tài chính xanh, nội dung của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
Hành trình xanh.
Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những quốc gia giàu tiềm năng về rừng, với tỷ lệ che phủ rừng từ 40,84% năm 2015 lên 42,02% vào năm 2022. Duy trì phát triển hơn 14,7 triệu hecta rừng, trong đó có 4,6 triệu hecta rừng trồng. Để tận dụng được tiềm năng và phát huy được những lợi ích to lớn từ rừng mang lại, trong đó có việc bán tín chỉ carbon, nhiều địa phương có rừng đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tỉnh Quảng Bình hiện có diện tích rừng trên 590.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 68,7%, đứng thứ hai cả nước. Đây là tiềm năng tạo tín chỉ carbon rừng và tận dụng thời cơ tham gia vào thị trường tín chỉ carbon rừng. Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, ngành đang đánh giá diện tích hợp lệ và ước tính tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ việc thực hiện các hoạt động trồng rừng mới theo tiêu chuẩn quốc tế về tạo tín chỉ carbon. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng đánh giá diện tích hợp lệ và ước tính tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ việc thực hiện các hoạt động chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn trên diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, PEFC, trồng và phục hồi rừng ngập mặn trên địa bàn. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường, xây dựng dự thảo biên bản ghi nhớ, lấy ý kiến các sở ngành, đơn vị và địa phương liên quan. Việc này sẽ thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, đánh giá khả thi phát triển dự án tín chỉ carbon rừng.
Với cái nguồn kinh phí này, trong 3 năm nay thì sẽ có cái hỗ trợ một cách tích cực cho các cái chủ rừng, đặc biệt các cái hộ gia đình được giao rừng tự nhiên mà chưa có cái kinh phí. Vừa rồi là mới thí điểm thôi, nhưng sau này đã thành thị trường thì chúng tôi sẽ điều tra, đánh giá cái trữ lượng để có một số lượng tương đối chính xác. Ở sau đó để thương lượng với các tập đoàn, các cái tổ chức mà mua bán cái tín chỉ này thì miền Bắc cũng có phần tăng trưởng cho cái ngành nông nghiệp.
Cũng là một trong ba địa phương của miền Trung Tây Nguyên có độ che phủ rừng cao của cả nước, tỉnh Quảng Nam hiện có gần 630.000 ha rừng tự nhiên với độ che phủ khoảng 60%. Nằm trong giai đoạn thực hiện đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng, tỉnh Quảng Nam đang gia tăng công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là phát triển rừng gỗ lớn. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, theo tính toán sơ bộ, mỗi tín chỉ carbon được xác nhận là 1 tấn carbon dioxide CO2 hoặc 1 tấn khí nhà kính khác quy đổi ra 1 tấn CO2 tương đương. Với gần 630.000 ha rừng tự nhiên, mỗi năm Quảng Nam dự kiến sẽ trữ được xấp xỉ 1 triệu tấn carbon. Thông qua đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng sẽ giúp Quảng Nam tăng 20% diện tích rừng tự nhiên trong vòng 10 năm tới. Qua đó, nâng độ che phủ rừng lên 61% vào năm 2025, phục hồi và làm giàu rừng đạt khoảng 7 triệu mét khối gỗ và giảm phát thải khoảng 14 triệu tấn CO2 từ rừng vào năm 2030.
Chúng ta đã làm việc với các cái nhà đầu tư, các nhà tư vấn và đang hoàn thiện đề án. Thì nếu làm được đề án này thì bình quân mỗi năm chúng ta có thể thu được từ 5 triệu đến 10 triệu đô la. Cộng với cái nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng thì chúng ta sẽ có cái điều kiện gia tăng cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phát triển rừng gỗ lớn, hướng đến sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
Theo tính toán sơ bộ, mỗi tín chỉ carbon được xác nhận là 1 tấn carbon dioxide CO2 hoặc 1 tấn khí nhà kính khác quy đổi ra 1 tấn CO2 tương đương. Theo ý kiến của các chuyên gia, để thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia quản lý rừng bền vững, sử dụng nguyên liệu được chứng nhận, phát triển sản xuất theo hướng carbon thấp, cần có cơ chế chính sách tập trung vào các khuyến khích tài chính. Trong đó cần ưu đãi đầu tư cho xanh hóa sản xuất hàng hóa không gây mất rừng, thúc đẩy tiêu dùng gỗ, sản phẩm gỗ có chứng nhận. Các cơ chế giám sát tạo sự công bằng trong sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu gỗ, sản phẩm gỗ được chứng nhận. Ông Võ Nguyễn Trường An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN cho rằng
diện tích rừng trên thế giới, diện tích đất trồng trọt trên thế giới chắc chắn nó sẽ có hạn và thậm chí nó sẽ bị biến mất dần theo thời gian do biến đổi khí hậu. Và cái nhu cầu phát thải, cái nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các nước trên thế giới nó vẫn đang rất là cao. Chắc chắn trong thời gian tới cái giá tín chỉ carbon và cái những lợi ích mà tín chỉ carbon mang lại nó sẽ tăng theo thời gian.
Hiện nay, Ngân hàng Thế giới World Bank đã ký kết với 15 quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, về việc mua bán tín chỉ carbon. Giá chi trả trung bình cho mỗi tấn hấp thụ carbon rừng là 5 đô la. Khoảng 95% số tín chỉ thu được sẽ được tính vào đóng góp do quốc gia tự quyết định của quốc gia đó. 5% số tín chỉ còn lại sẽ do World Bank nắm giữ. Vừa qua, theo ký kết với World Bank, lần đầu tiên Việt Nam chính thức bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng với giá 5 đô la Mỹ một tín chỉ, dự kiến thu về 51,5 triệu đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, diện tích rừng của Việt Nam hiện có 14,2 triệu hectare, chiếm 43% diện tích lãnh thổ và tỷ lệ che phủ rừng tính đến năm 2023 đạt khoảng 42,02%. Phát triển kinh tế rừng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn bảo đảm rằng tự nhiên có đủ năng lực cung cấp nguồn lực sản xuất và môi trường sống.
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức về vai trò tầm quan trọng của rừng, phát huy tiềm năng giá trị tài nguyên của rừng đặc dụng, từ đó thay đổi hành vi thói quen trong sinh hoạt sản xuất tiêu dùng, tạo động lực cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 29 ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bao gồm những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá trị trên cơ sở quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất, quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp.
Đa dạng hóa các loại hình tổ chức, hợp tác, liên kết, chia sẻ lợi ích trong sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo hướng sản xuất xanh, bền vững, tuần hoàn, huy động các nguồn lực hợp pháp phục vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.
Đổi mới đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về lâm nghiệp, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Phát triển kinh tế lâm nghiệp góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và một số đề án trọng điểm.
Sắp xếp tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp.
Tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lâm nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chủ động nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về lâm nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng. Lần đầu tiên trong lĩnh vực lâm nghiệp, Việt Nam đã bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng thông qua Ngân hàng Thế giới. Với đơn giá 5 đô la Mỹ một tấn carbon hấp thụ, tổng giá trị của hợp đồng lên tới 51,5 triệu đô la, khoảng 1.250 tỷ đồng. Ngoài dự án chuyển nhượng 10,2 triệu tấn CO2 vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Tái thiết Quốc tế, trong tương lai, nếu có hành lang pháp lý đầy đủ, việc thương mại hóa tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam có tiềm năng vô cùng lớn. Hiện rất nhiều địa phương có độ che phủ rừng cao đã sẵn sàng và kỳ vọng có thể sớm thương mại hóa tín chỉ carbon rừng. Và để phủ xanh rừng hướng tới thị trường tín chỉ carbon cũng như đạt được mục tiêu đặt ra tại nghị quyết số 29 của Chính phủ, ngoài nỗ lực của các địa phương, của các doanh nghiệp, lâm nghiệp, thì ý thức của người dân cũng là yếu tố quan trọng.
Với hơn 467.000 hectare rừng tự nhiên, trong đó phần lớn diện tích rừng và đất rừng là các khu bảo tồn thiên nhiên và rừng phòng hộ, hàng năm, tỉnh Hòa Bình có kế hoạch bảo vệ 75.000 hectare rừng tự nhiên và rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh khoảng 2.500 hectare, chăm sóc rừng trồng gần 13.000 hectare, trồng mới từ 7.000 đến 8.000 hectare rừng kinh tế. Do lực lượng kiểm lâm mỏng, có cán bộ phải phụ trách 2 đến 3 địa bàn xã, trong khi diện tích rừng khá lớn, việc giao đất, giao rừng đến từng hộ dân đã được các ban ngành chức năng Hòa Bình triển khai từ rất sớm. Các hộ dân trở thành cánh tay nối dài của lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng.
Ở đây thì hầu như là bảo vệ được nhiều, bởi vì rừng thì hầu như là giao cho dân hết, người dân thường xuyên bảo vệ bằng cách thứ nhất là ngăn trẻ không cho đốt lửa, đốt ong, hay nữa là người ta hay vào du lịch trong này, thường xuyên không được nhóm lửa. Mình ở đây là mình biết mà, những cái đối tượng nào mình biết, thường xuyên là bà con đi rừng người ta có nhận thức được, bởi vì rừng mình là rừng giao cho dân.
Vì dân sống chủ yếu về rừng, mà không bảo vệ được rừng mà rất là gay go, cho nên là cố gắng làm sao tuyên truyền tốt cho dân giữ được cái rừng, nhất là trong cái cuộc họp xóm hoặc là tuyên truyền trong cái loa đài. Các ngành đoàn thể, phụ nữ, thanh niên, nông dân thì cũng đều tuyên truyền lẫn nhau và tuyên truyền đến người dân.
Những năm qua, diện tích rừng tự nhiên không có nhiều biến động, độ che phủ rừng tăng cho thấy công tác bảo vệ rừng ở Hòa Bình đã được quan tâm, chú trọng. Ngoài sự nỗ lực của lực lượng kiểm lâm, còn là sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong công tác bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, trước đây tình trạng người dân khai thác đất lâm nghiệp để chuyển đổi sang trồng cây có múi và một số cây màu khác khá phổ biến do diện tích đất canh tác ít. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong quản lý bảo vệ rừng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm bám sát địa bàn. Đồng thời, phòng tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, lồng ghép trong các cuộc họp xóm, sinh hoạt chi bộ, hội nghị tại cơ sở để tuyên truyền cho bà con về luật lâm nghiệp và các quy định liên quan của trung ương, địa phương. Thường xuyên trao đổi, động viên nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm giữ rừng, giao rừng đến tận hộ, quy trách nhiệm đến các chủ rừng, thành lập các tổ quần chúng bảo vệ rừng là kinh nghiệm để địa phương thành công trong việc bảo vệ và phát triển rừng.
Chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái việc bảo vệ rừng và đồng thời thường xuyên tổ chức các cái buổi tuyên truyền đến các cái cộng đồng dân cư và tổ chức tập huấn cho bà con nhân dân để nắm được cái quy định của nhà nước, để từ đó có cái sự phối hợp tốt hơn với chính quyền các cấp và lực lượng chức năng để mà thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng.
Theo tính toán, rừng Việt Nam có tiềm năng tạo ra khoảng 50 đến 70 triệu tấn tín chỉ carbon rừng dôi dư. Nếu xuất khẩu thành công thì nguồn thu có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nguồn lực tài chính này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cho thấy tín chỉ carbon đã trở thành giá trị mới và ý nghĩa từ rừng. Trong lúc chờ hành lang pháp lý và thị trường tín chỉ carbon vận hành, cùng với nhiều địa phương có rừng trên cả nước, tỉnh Hòa Bình cũng đang tích cực xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng để sẵn sàng tham gia thị trường carbon trong nước và quốc tế.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.